Belo Horizonte, Brazil, tháng 5 năm 2025. Một sáng sớm tại khu phố nghèo, người dân bị đánh thức bởi mùi khét nồng nặc. Đối với người dân địa phương, đó có thể chỉ là mùi khét của rác thải hay lá cây khô bị đốt cháy. Nhưng khi cảnh sát có mặt ở hiện trường, ngay lập tức nhận ra đó là một thứ mùi đặc trưng và ám ảnh. Mùi của mô mỡ và biểu bì người khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Một thứ mùi mà bất kỳ ai từng làm việc tại các hiện trường cháy nổ hay pháp y đều có thể nhận ra ngay lập tức. Mùi của một thi thể đang bị thiêu rụi. Khi gạt lớp tro tàn còn đang âm ỉ, đội khám nghiệm không chỉ phát hiện một xác người hóa than không còn nguyên vẹn gương mặt, mà còn phát hiện ra bộ phận của quý của người đàn ông đã biến mất. Vết cắt ấy không phải do ngọn lửa gây ra, cũng không phải do tác động của động vật hoang dã. Nó là minh chứng cho một hành vi cố ý, một sự trừng phạt tàn nhẫn được thực thi ngay khi nạn nhân còn đang chút những hơi thở cuối cùng. Giữa nỗ lực phi tang tàn độc ấy, hung thủ lại để lại một sai lầm sơ đẳng. Một vệt máu đỏ tươi kéo dài liên tục từ bìa rừng, ngoằn ngoèo băng qua những lối đi hẹp và dẫn thẳng về cửa một ngôi nhà cấp 4 ngay gần đó. Bên trong gian bếp ngập ngụa dấu vết bạo lực, cảnh sát không tìm thấy một tay mafia máu mặt nào. Đứng đó là một người phụ nữ trung tuổi, tiêu tụy, quần áo dính đầy máu khô. Bà không phản kháng, chỉ bình thản thừa nhận là tôi làm. Vậy kẻ nằm dưới lớp tro tàn là ai? Điều gì đã biến một người mẹ đơn thân trở thành một đao phủ thực thi hình phạt trung cổ tàn khốc đến như vậy? Đó là một vụ giết người có kế hoạch hay là sự bùng nổ của một bản năng bảo vệ bị dồn vào đường cùng? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Để hiểu được nguồn cơn của nhát dao tàn khốc kia, trước hết chúng ta cần nhìn vào hồ sơ của kẻ nằm dưới lớp tro tàn, Everton, 47 tuổi. Everton không phải là một cái tên xa lạ với giới chức bang Minas Gerais. Hắn từng là một thợ làm khóa, sau đó chuyển sang kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc trong một cuộc đời trượt dốc không phanh. Thất bại trong sự nghiệp, nghèo đói dẫn đến nát rượu và lối sống buông thả tại khu ổ chuột. Còn Erica, 43 tuổi, mang một số phận đầy vết xước. Bà là mẹ đơn thân của nhiều đứa con, thi đỗ ngành X-quang với khát khao trở thành kỹ thuật viên y tế. Nhưng áp lực sinh tồn quá lớn tại vùng đô thị đã khiến bà sa ngã vào chất kích thích. Dẫu vậy, Erica vẫn luôn được biết đến như một con sư tử cái trong việc bảo vệ gia đình mình. Mối quan hệ của Everton và Erica là gì? Hóa ra họ là bạn cũ từ thuở nhỏ. Một mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ đã tạo ra một khe hở tử thần. Erica tin tưởng cho phép Everton ra vào nhà tự do, thậm chí ngủ lại mỗi khi hắn say xỉn. Bà coi hắn như một người anh em, một người thân quen không cần phòng bị. Thân thiết đến mức coi như người nhà. Vậy điều gì có thể khiến Erica lại ra tay tàn độc đến thế? Những giả thiết được người dân ở đây lần lượt đặt ra như mâu thuẫn tiền bạc hay cãi vã đời thường khiến Erica trong lúc bị kích thích bởi chất cấm đã không kiểm soát được mà ra tay. Nhưng tất cả sự thật được cảnh sát làm rõ sau khi kiểm tra kỹ càng chiếc điện thoại di động của Everton. Khi các chuyên gia kỹ thuật lật mở các tệp tin, họ bàng hoàng phát hiện khoảng 2 tuần trước ngày xảy ra vụ án, Everton đã gửi hàng loạt tin nhắn có nội dung độc hại, đồi bại cho chính con gái ruột của Erica. Hóa ra dưới vỏ bọc của một người chú, người bạn cũ thân thiện, Everton là một kẻ săn mồi bệnh hoạn. Hắn đã lợi dụng sự tin tưởng của Erica, lợi dụng những lúc bà không tỉnh táo do chất kích thích để âm thầm tiếp cận đứa trẻ. Vào cái đêm định mệnh, rạng sáng ngày 11 tháng 5, bất chấp việc đã bị Erica cấm cửa sau khi bà phát hiện ra những tin nhắn bì ổi, Everton vẫn mặt dày mò đến. Hắn lợi dụng trạng thái say xỉn và lòng thương của Erica để xin ngủ lại qua đêm. Erica, trong một phút yếu lòng hoặc có lẽ là quá mệt mỏi, đã để con quỷ bước qua ngưỡng cửa nhà mình. Một sai lầm khiến bà phải hối hận suốt đời. Rạng sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh xé toạc sự tĩnh lặng của khu dân cư Taquaris. Erica bật dậy, lao vào phòng con gái và chứng kiến cảnh tượng. Gã đàn ông vạm vỡ đang đè lên cơ thể nhỏ bé của con gái bà trong tình trạng quần áo xộc xệch và lộ rõ ý đồ bẩn thỉu. Trong giây phút ấy, bộ não của Erica đã khóa chặt vào mục tiêu duy nhất, tiêu diệt mối đe dọa. Bà biến thành một quái thú thực thụ. Bà tóm lấy Everton, lôi sành sạch gã đàn ông vạm vỡ ra khỏi giường, ném hắn ra khu vực gian bếp để cách ly hoàn toàn mối nguy hiểm khỏi con gái mình. Bà vơ lấy bất cứ thứ gì có thể sát thương trong tầm mắt. Và đầu tiên là một thanh gỗ vuông đóng đầy những chiếc đinh nhọn hoắt. Erica vung tay không ngừng nghỉ. Những chiếc đinh găm vào da thịt Everton khiến gã đau đớn gầm rú nhưng không thể áp sát người phụ nữ đang phát điên. Khi thanh gỗ không đủ để thỏa mãn cơn cuồng nộ, Erica vồ lấy con dao làm bếp. Erica quỳ xuống, tay nắm chặt cán dao dính máu. Bà thực hiện một nhát cắt tàn khốc vào bộ phận sinh dục của kẻ đời bà. Dưới góc độ tâm lý học tội phạm, nhát cắt này không phải hành vi giết người thông thường. Nó là một nghi thức hành quyết. Erica muốn xử lý tận gốc công cụ mà Everton định dùng để hủy hoại đời con gái bà. Erica đứng dậy, hơi thở dốc, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt đầy sự giải thoát. Ác quỷ đã bị khuất phục và bản án của người mẹ đã được thi hành xong xuôi ngay tại gian bếp nghèo nàn ấy. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bà đã ra tay với một tần suất dày đặc, không để cho nạn nhân có bất kỳ giây phút nào để thở hay phản kháng. Everton gục xuống sàn bếp, hơi thở đứt quãng trong vũng máu. Đúng lúc này, một cậu thiếu niên hàng xóm vô tình bước vào ngôi nhà sau khi nghe thấy những tiếng động của cuộc xô xát lúc rạng sáng. Thay vì bỏ chạy đi báo cảnh sát, cậu thiếu niên này đã lựa chọn đứng về phía người mẹ. Có lẽ sự thấu hiểu cho nỗi đau của Erica trong hoàn cảnh đó đã biến cậu thành một kẻ tòng phạm bất đắc dĩ. Cả hai bắt đầu một hành trình phi tang thi thể đầy ám ảnh. Họ không có phương tiện vận chuyển, cũng chẳng đủ bình tĩnh để xóa sạch hiện trường. Với sức lực hạn hẹp, Erica và cậu thiếu niên đã cùng nhau kéo lê thi thể nặng nề của Everton từ gian bếp, băng qua hành lang và rời khỏi nhà. Đích đến là một bãi đất trống đầy bụi rậm nằm chênh vênh ở khu vực phía đông của Belo Horizonte. Tại đây, họ thu gom những cành cây khô, rác thải và châm lửa phóng hỏa với hy vọng ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi tội lỗi cũng như danh tính của kẻ thủ ác. Tuy nhiên, sự vội vã đã dẫn đến một sai lầm chí mạng. Trong quá trình kéo xác, vết thương ở phần dưới cơ thể nạn nhân vẫn còn xuất huyết ồ ạt, tạo thành một vệt máu đỏ tươi nhỏ giọt liên tục trên mặt đất. Chính vệt máu này đã trở thành lời tố cáo cho tất cả hành vi của Erica. Các nhà tâm lý học tội phạm khẳng định đây không phải là một hành vi vô tri, mà là một hình phạt biểu tượng, một sự tước đoạt quyền lực phái mạnh để đảm bảo rằng ác quỷ này vĩnh viễn không bao giờ có thể làm hại bất kỳ một đứa trẻ nào khác trên cõi đời này nữa. Hơn một năm sau cái đêm rúng động ấy, Erica bước ra trước ánh sáng công lý. Phiên tòa xét xử sơ thẩm tại tòa đã trở thành một đấu trường pháp lý căng thẳng tột độ. Cơ quan công tố buộc Erica phạm 3 tội danh nghiêm trọng: sát hại có tình tiết tăng nặng, hủy hoại thi thể và lôi kéo người vị thành niên vào tội ác. Họ khẳng định đây là một vụ giết người có kế hoạch. Họ đòi hỏi một bản án 20 năm tù để răn đe hành vi sát hại đầy dã man. Thế nhưng các luật sư bào chữa đã xoay chuyển cục diện khi đưa ra bằng chứng về bản chất đê hèn của Everton và lời khai chấn động của con gái Erica về khoảnh khắc bị xâm hại. Họ khẳng định Erica không hành động như một sát nhân, bà hành động như một người mẹ bảo vệ đàn con trước sự xâm phạm của ác quỷ. Hội đồng bồi thẩm gồm 7 công dân bình thường đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả cuối cùng tỷ lệ sát nút, 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 4 vị bồi thẩm đã quyết định chấp nhận quyền phòng vệ chính đáng, ưu tiên tình mẫu tử lên trên những quy định khô khan của pháp luật. Thẩm phán gõ búa, Erica được tuyên trắng án cho mọi tội danh. Phòng xử án vỡ òa trong nước mắt. Erica đứng dậy, ôm chầm lấy luật sư của mình, khóc nức nở trong sự giải thoát tột cùng. Bước ra khỏi tòa, bà chia sẻ khát vọng được hồi sinh, được thi lại ngành y để chăm sóc gia đình.